chia sẻ kinh nghiệm về việc văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt kinh tế phát triển lành tính. Tập 3B. Người chủ giảng: nhà doanh nghiệp tiên sinh Hồ Tiểu Lâm, ngày 19 tháng 7 năm 2008, giảng tại giảng đường Hoa Nghiêm. Chúng ta nếu như thông qua việc học tập với người ta, thấy người thiện liền học theo, chúng ta cải thiện được bản thân mình. Những thứ này chính là tấm gương của chúng ta. Bình thường chúng ta cầu còn cầu không được. Bản thân chúng ta không nhìn thấy bộ dạng bản thân mình như thế nào, chúng ta thông qua cái bếp của người khác phát hiện thiếu sót của chính mình. Có gì không tốt chứ? Cứ sao lại không làm? Hạng mục này vừa chia ra, số người làm rất đông, người đông thế mạnh, có gì mà không tốt? Thông qua việc nhường nhịn này, vốn dĩ họ làm gì không tốt, lén lén lút lút đá chúng tôi ra ngoài. Anh coi, công ty chúng ta rộng lượng như vậy, không so đo tính toán. Ông chủ của họ gọi điện thoại cho tôi, vô cùng ái ngại mà nói: Hồ tiên sinh, anh coi bên dưới bởi vì cung cấp khí sự quá gấp, nguyên dãy biệt thự phải lập tức dập hàng, cho nên họ đã không mời các ông đến tham gia đấu thầu. Chúng tôi đã quyết định vậy rồi. Tôi nói không sao hết. Tôi nói: Chủ tịch Hồ, vô cùng cảm ơn ông. Ông cho tôi bộ phận này, tôi đã rất vừa lòng rồi. Hơn nữa kỳ 1 là của người ta, vốn dĩ kỳ 2 cũng phải nên là của họ. Nước đóng sinh hoạt của họ có vấn đề. Các ông chọn một xưởng sản xuất có nước đóng sinh hoạt tốt hơn. Tôi cảm thấy sự lựa chọn này là đúng. Đồng thời sản phẩm trong dãy biệt thự đó của người ta không có vấn đề gì. Ông vẫn dùng họ. Giữ gìn một mối quan hệ tốt đẹp, đây cũng là tận tình tận nghĩa. Tôi nói: Chúng tôi bây giờ đều đã học Phật rồi. Đối với sự việc này không quá để trong lòng. Ông chủ này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên rằng Hồ Tiểu Lâm này tại sao lại biến thành như vậy. Bởi vì tôi quen biết ông chủ này cũng là nhờ bạn bè giới thiệu, đều là mối quan hệ đặc biệt tốt. Lúc đó ông đã vỗ ngực mà nhận lời tôi, nói không có vấn đề gì, ông Lâm đã nói như vậy rồi, tôi sẽ giao hết cho ông. Kết quả ông không ngờ là mình không giao hết. Bản thân ông vô cùng căng thẳng mà gọi điện cho tôi. Ông không làm tốt công việc này không làm thành. Ông ấy đã dùng quan điểm của người thường, vốn dĩ tôi sẽ được ăn một cân thịt, ông để tôi ăn nửa cân, thì tôi chắc chắn sẽ nổi nóng không vui, hoặc là đến chỗ của ông Lâm nói xấu ông ấy. Ông ấy nói vậy, ông giải thích cho ông Lâm một chút. Tôi nói không cần phải giải thích, đây là một việc rất bình thường. Hơn nữa có họ cùng làm cũng rất tốt. Chúng tôi ở trong một thị trường đã làm việc 20-30 năm nay rồi, cũng đã mười mấy năm bán bếp treo tường rồi. Chúng tôi đều rất quen thuộc, không sao hết. Ông ấy nói thật sao? Vậy được. Nếu đến lần sau thì tôi nhất định sẽ không để hiện tượng này xảy ra nữa. Tôi nói lần sau nếu có sự việc này, ông cứ nói với tôi, ông đừng khó xử. Sau này ông cần tôi nhường, tôi nhất định sẽ nhường. Ông ấy nói tại sao vậy? Hôm nào ăn cơm tôi sẽ nói với ông. Tại sao tôi làm như vậy? Bởi vì tôi học Phật rồi. Ông nhường cho tôi rồi, ông không khó xử nữa, tâm trạng ông thoải mái. Tôi không gây ra sự lo sợ cho ông. Tôi không gây ra phiền não cho ông. Tôi thứ nhất là không tạo nghiệp. Thứ hai, bếp này của tôi, ông không cho tôi thì người khác cho tôi. Ông ấy nói, ông nhìn vấn đề như vậy sao? Tôi nói đúng. Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn cơm chung, đem những thứ này cho ông ấy. Ông ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn. Ông nói, tôi được giáo dục sâu sắc, nếu làm người như vậy thì nhẹ nhàng biết mấy. Nhìn nhận vấn đề như vậy, đó chẳng phải là cả ngày sẽ được sống trong hạnh phúc sao? Quý vị coi thông qua việc này có bao nhiêu ích lợi, một điểm giác, chỗ nào cũng là việc tốt, người người là người tốt. Việc việc là việc tốt, một điểm mê. Khắp nơi đều là kẻ thù, khắp nơi đều là đối lập. Cho nên sư phụ lão hòa thượng nói với tôi rằng cổ thánh tiên hiền, tôi không biết đây là lời của ai, nói rằng nhân giả vô địch. Sư phụ giải thích địch ở đây tức là mặt đối lập. Quý vị có mặt đối lập, vấn đề không nằm ở bên đối lập của quý vị, mà do không đủ nhân ái. Nhân là gì? Thương người, tình thương. Quý vị không có tình thương, quý vị có tình thương thì sẽ không có mặt đối lập. Cho nên chúng ta cảm thấy khi tôi vừa mới gặp phải một mặt đối lập, tôi liền nhớ tới câu nói mà sư phụ đã nói với tôi: nhân giả vô định. Những lúc này quý vị phải kiểm điểm chính mình, chỗ nào mình đã làm không nhân ái. Điều này lão tổ tiên sẽ không gạt người. Sao họ có thể gạt quý vị? Quý vị không cần mày mò điều gì khác. Người này cứ làm khó cho tôi, có phải là trước đây tôi đã tổn hại họ không? Quý vị không nói lời này, quý vị cũng không nghĩ việc này. Điều này đặc biệt bớt lo, chắc chắn do tôi bất nhân. Cho dù bây giờ tôi không biết mình bất nhân chỗ nào, tôi cũng không hề biết được mình đã bất nhân ở chỗ nào, vào thời gian nào, nhưng nhất định là vấn đề của tôi. Quý vị sống thoải mái biết mấy, kiểm điểm chính mình, đem thời gian quý báu này dùng vào việc nâng cao bản thân, kiểm điểm bản thân. Quý vị an tâm, cảnh giới quý vị sẽ càng ngày càng cao. Cho nên việc xử lý mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh, mọi người, điều thứ nhất là phải tin sâu nhân quả. Đối thủ cạnh tranh không cướp đi được tài sản của quý vị. Nếu như số tiền này là của quý vị, người khác tranh cũng không tranh được. Nếu như số tiền này không phải của quý vị đem người khác giết đi. Quý vị an tâm, số tiền này quý vị cũng không hưởng thụ được. Hà tất gì? Vì thế, lão tổ tiên chúng ta nói hòa khí sanh tài thật sự có lý, hòa khí sanh tài. Bởi vì quý vị hòa rồi, quý vị và mọi người đều là bạn bè. Quý vị cho người ta thuận tiện, đến lúc quý vị khó khăn, người ta cho quý vị thuận lợi, quý vị không hại người khác, đến lúc quý vị gặp phiền phức, người ta không hại quý vị, chuyện xấu trong nhà quý vị không truyền ra ngoài. Nếu như quý vị cả ngày soi mói chuyện xấu người khác, nhà quý vị có chút chuyện xấu người ta cũng sẽ truyền ra. Tức là chuyện nhân nào quả nấy như vậy. Quý vị đối với người khác thế nào, người khác sẽ đối với quý vị như thế ấy. Nhưng thứ này rất là đơn giản, như thứ này của chúng ta. Từ cái bơm nhựa của chúng tôi quý vị nhìn thấy được, chúng tôi vừa nói người khác đã đổi thành khung nhựa, chưa được mấy tháng sau tôi liền xuất hiện vấn đề bơm nhựa. Quý vị nói như quả báo ứng này di diệu biết mấy. Chúng tôi quỷ bán người khác dùng khung nhựa, chuyện bơm nhựa của chúng tôi lại có vấn đề, nhân quả này liên hệ với nhau ra sao? Quy luật đằng sau nhân quả này bất khả tư nghị. Quý vị phải sanh khởi tâm cung kính, phải sanh khởi tâm kính sợ, phải tôn trọng nó. Những điều này không thể nào tùy tiện, phải thuận theo nó. Nếu như quý vị không hiểu rõ, nhưng quý vị lo sợ, quý vị cũng được lợi ích. Nếu như sau khi quý vị lo sợ mà muốn hỏi rõ ràng tại sao nhân quả này thần kỳ như vậy, linh nghiệm như vậy, thâm nhập kinh tạng, cố gắng học theo tôi, làm việc rõ ràng, minh bạch, biết nó vậy và biết tại sao nó vậy, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Cho nên bây giờ có nhiều nhân viên kinh doanh của tôi nói, Chủ tịch Hồ, ông cũng cho chúng tôi ít quyển sách, chúng tôi cũng xem quy luật nhân quả này. Tại sao ông lại tin tưởng như vậy? Ông là một người rất anh minh, lại là tốt nghiệp đại học, lại là tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đã đến tuổi này rồi. Tôi cảm thấy ông chắc chắn không phải là người hồ đồ. Tại sao ông có thể tin sâu nhân quả? Chắc chắn có đạo lý của nó. Tức là thông qua những công việc thường ngày này, những tiếp xúc thường ngày, tùy việc mà xét. Gặp một sự việc chính là học một bài học. Gặp một hạng mục chính là vào một đạo tràng. Gặp một đối thủ cạnh tranh chính là gặp một đối tác làm ăn. Chuyển biến quan niệm này. Sống trong sự cảm ơn, sống trong sự cảm kích, sống trong cảnh hạnh phúc. Cho nên, nhân viên đó của chúng tôi đã nói, không còn nghe thấy Chủ tịch Hồ nổi nóng nữa. Không còn nhìn thấy những việc trước đây như nổi trận lôi đình mà ném ly, đập máy tính, đem điện thoại, ném xuống dưới đất nữa. Những việc này tôi đều đã từng làm. Bây giờ nghĩ lại thật sự là đau khổ muôn phần, gây ra đau khổ cho người khác cũng gây ra đau khổ cho chính mình. Thật ra trong sự đau khổ này, trong cảnh rối ren này, trong tâm trạng này, ngược lại quý vị sẽ không nhìn thấy tình hình chân thật và nguyên nhân chân thật của hạng mục đó. Tại sao quý vị lại đánh mất hạng mục này? Quý vị chỉ lo nổi nóng, chỉ lo sốt ruột mà thôi. Cho nên, ở đây đã đem ra vài kinh nghiệm và câu chuyện xử lý quan hệ với đối thủ cạnh tranh để chia sẻ với mọi người. Có rất nhiều lời muốn nói liên quan tới ví dụ về đối thủ cạnh tranh, bởi vì thời gian có hạn, tôi không thể nào cứ dừng lại mãi ở đề mục này. Bởi vì tôi nhớ lại rất nhiều câu chuyện muốn nói, cũng là nhớ ít quên nhiều. Tôi nghĩ một vài ví dụ này cũng đủ để có thể phản ánh. Thật ra chúng ta và đối thủ cạnh tranh là một mối quan hệ hợp tác. Quý vị phải tin sâu nhân quả. Họ giành không được, họ cũng tranh không được. Quý vị làm quân tử tự cường bất khuất, cố gắng đóng cửa lại, âm thầm tôi luyện, làm tốt công việc của chính mình, chắc chắn sau này sẽ có phước báo lớn. Chắc chắn tiền sẽ tới, hơn nữa tới một cách trong sạch, tới một cách sảng khoái. Hơn nữa cũng không tạo nghiệp, hà tất gì không làm. Trước hết là báo cáo về quan hệ với đối thủ cạnh tranh như vậy. Sau đây tôi lại cùng mọi người chia sẻ. Tức là trước hết tôi đã nói về quan hệ giữa công ty chúng tôi và phía bên ngoài, quan hệ với nhà khai thác, quan hệ với các thầu phụ, quan hệ với đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi trong nội bộ công ty đã tiến hành và thực hiện đệ tử quy như thế nào? Điều này chắc chắn là một sự việc mọi người đều quan tâm. Ông nói thì nghe rất náo nhiệt, xử lý phía bên ngoài công ty. Vì nội bộ công ty thì sao? Nội bộ công ty thực hiện đệ tử quy, tôi còn có một số thể hội rất chắc chắn. Đây là những điều tôi đã trải qua nhiều nhất. Thật ra phần lớn tinh lực của tôi đều đặt vào việc nội bộ, thực hiện đệ tử quy như thế nào. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đều có cảm nhận này. Tôi dùng đệ tử quy như thế nào để điều hòa quan hệ bên ngoài, có thể còn chưa đến 1/3 tinh lực của tôi. 2/3 tinh lực của tôi là dùng trong nội bộ công ty. Ở đây tôi có 4 kinh nghiệm muốn chia sẻ cùng với mọi người. Đệ tử quy cũng giống như 2 lần trước tôi đã báo cáo với mọi người. Nó không phải là một thú chơi tao nhã, không phải là một sự học đòi văn vẻ, không phải là một loại thời thượng. Rằng ngành nghề chúng tôi là nhấn mạnh khoa kỹ, nhấn mạnh kinh tế đã quá lâu rồi, ăn di cá, ăn bào ngư quá nhiều rồi, hôm nay đổi thành hải sâm. Nó không phải là thứ thay đổi khẩu vị, giống như sư phụ buổi sáng hôm nay giảng kinh, Nó là thực học, học tập một cách thực tế. Những thứ này không có sự lựa chọn. Quý vị buộc phải tuân theo. Quý vị giải trí có thể chọn. Hôm nay tôi có thể đi đánh golf, ngày mai tôi có thể đi đánh tennis. Tiết mục thể dục quý vị có thể chọn lựa. Hôm nay tôi thích bóng rổ. Tiết mục văn nghệ quý vị cũng có thể lựa chọn. Trí huệ ai lựa chọn cho được? Quý vị chắc chắn phải lựa chọn trí huệ. Những lúc đối diện với trí huệ, mọi người không có quyền lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận. Tại vì sao? Quý vị muốn sống cuộc đời hạnh phúc, làm sao quý vị có thể không tiếp nhận trí huệ? Cho nên, đối diện với đệ tử quy, khi tôi thực hiện trong nội bộ công ty, cảm nhận của tôi phải nắm vững 4 sự việc. Sự việc thứ nhất, tức là lời của sư phụ lão hòa thượng nói, người giáo dục trước hết phải được giáo dục. Ở trong công ty tôi làm được đệ tử quy trước. Trước khi yêu cầu người khác thì mình phải làm trước. Đây là một điều then chốt trước tiên. Nếu không như vậy, nhân viên sẽ có tình trạng chống đối. Ông chủ Hồ lại thay đổi phương thức rồi, vốn dĩ dựa vào tiền thưởng để khiến cho chúng ta làm việc. Sau đó, dựa vào lời nói hay, kêu gọi chúng ta để chúng ta làm việc. Bây giờ ông lại thay đổi phương thức, dùng giáo dục truyền thống để khiến chúng tôi làm việc. Ông coi bản thân ông, yêu cầu chúng tôi làm được, ông làm không được. Ông yêu cầu chúng tôi không nói bậy bạ, ông mở miệng toàn là nói bậy. Ông yêu cầu chúng tôi nghĩ tới người khác, muốn cho người hỏi mình trước. Ông động một chút là nổi nóng. Ông muốn chúng tôi thấy chưa thật, chớ nói bừa, chưa hiểu rõ đừng tuyên truyền. Ông động một chút, điều ông không biết. Ông chưa xác thực nhưng mở miệng là nói, chỉ dựa vào suy đoán vậy không được. Nhân viên cho rằng quý vị giả tạo. Ông chẳng phải đang dụ dỗ để tôi làm việc, kiếm tiền cho ông sao? Rất phản cảm. Cho nên tôi làm trước, đây là điểm thứ nhất. Ông chủ phải làm trước, lãnh đạo phải làm trước, dẫn đầu mà làm thật. Nhớ tới là làm nghe. Quên mất thì mau bổ sung. Lúc nãy việc đó tôi nói sai rồi, buổi họp này tôi sẽ họp lại. Tôi cảm thấy buổi họp của chúng ta tôi lại quên mất việc đệ tử quy này rồi. Lúc nãy bài ghi chép hội nghị đừng có hình thành. Chúng ta y theo tinh thần của đệ tử quy để bàn lại sự việc này. Thường xuyên có những việc ngần ngại do dự này, họ cũng thấy rất phiền. Ông coi việc này ông đã quyết định rồi, bây giờ làm lại. Tôi nói đúng, quyết định rồi là quyết định rồi. Lúc đó tôi chưa nghĩ tới vấn đề này. Hôm sau tôi vừa suy nghĩ đến trong vấn đề này, vẫn còn có rất nhiều chỗ làm chưa được đúng. Chúng ta vẫn nên làm lại, hình thành lại nghị quyết. Ông chủ phải làm trước. Ông chủ đưa ra quyết định sai lầm phải mau chóng sửa đổi lại, nhớ đến liền sửa ngay. Lỗi mà biết sửa, điều thiện lớn nhất. Đừng có sợ mình đã đưa ra quyết định rồi, mình mất mặt biết mấy. Buổi sáng mình vừa mới nói với người ta xong, buổi chiều mình giác ngộ rồi. Giác ngộ liền sửa. Bởi vì như vậy quý vị sẽ làm cho nhân viên của mình thấy, anh coi ông chủ này buổi sáng đã nói như vậy, buổi chiều bỗng nhiên lại họp lại từ đầu, lại đem nó sửa đổi lại. Tại sao? Ông ấy thực sự tôn trọng đệ tử quy. Ông ấy không phải làm chơi. Buổi sáng ông ấy chưa nghĩ đến, buổi chiều ông ấy nghĩ đến, ông ấy làm thật, sửa thật. Quý vị cứ một hành động như vậy, nhân viên sẽ sanh khởi tâm tôn trọng đệ tử quy. Họ thấy quý vị là một ông chủ, lại nắm lấy không bỏ, không qua loa xong chuyện. Đây là cảm nhận của bản thân tôi. Một cảm nhận thứ hai, tức là thực hiện đệ tử quy trong doanh nghiệp. Nhân viên trước hết lấy việc học tập, giáo dục làm chính. Trước hết không yêu cầu họ phải làm thế này, phải làm thế kia. Quý vị học trước đã, xem đĩa của thầy giáo Thái 40 đĩa. Đệ tử quy 1080 chữ, đọc thuộc lòng trước, chép 2 lần. Buổi sáng, trước khi đi làm đọc 1 lần. Hơn nữa, tôi cho nhân viên của tôi huấn luyện. Tôi không dùng thời gian ngoài giờ của họ. Tôi không gây ra phản cảm cho người khác. Chúng tôi tan ca rồi, ông còn bắt chúng tôi học đệ tử quy. Cuối tuần bắt chúng tôi tan ca học đệ tử quy. Chẳng phải đã khiến cổ thánh tiên hiền và nhân viên đối lập với nhau sao? Ông nói cổ thánh tiên hiền giết đệ tử quy làm gì chứ? Ông nói coi, khiến cho chúng tôi cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi, còn phải qua đây học tập. Thời gian làm việc tôi bỏ tiền ra làm thành một phần của công việc. Các anh trước khi làm việc phải học đệ tử quy trước. 8 tiếng đồng hồ bỏ ra 1 tiếng đồng hồ để học trước. Buổi chiều từ 3 giờ tới 5 giờ phải học. Như vậy họ sẽ không nói gì. Tôi bảo anh bỏ công việc trong tay xuống đã. Học đệ tử quy chính là làm việc. Trước hết không yêu cầu nhân viên. Quý vị làm trước để nhân viên học trước. Một phương diện thứ ba, tức là đệ tử quy 1080 chữ. Sư phụ hôm nay đã nói rằng 113 việc làm phải kết hợp cùng với chế độ quản lý doanh nghiệp của quý vị. Nói một cách khác, là một ông chủ, quý vị phải điều chỉnh lại chế độ quản lý doanh nghiệp hiện hành. Các bộ phận phải khảo hạch, phê bình, quy trình quản lý, thưởng phạt. Đặc biệt là những chế độ khi qua lại với người khác, quý vị phải đem ra dùng đệ tử quy để đánh giá. Những chế độ này có gì đúng, có gì không đúng, có gì sai, có gì không sai. Tôi đứng ra bảo đảm cho quý vị, chế độ quản lý doanh nghiệp hiện đại là một lý niệm đối lập, không phải là lý niệm hợp tác. Quý vị coi, quý vị đi trễ, tôi phạt tiền quý vị trễ đến 3 lần, tiền thưởng tháng này không còn nữa, điện thoại di động 3 lần không nghe máy, tiền điện thoại di động không được thanh toán. Quý vị coi, nó là một lý niệm thế nào? Mọi người thử nghĩ coi, công ty tôi bỏ tiền mời quý vị đến đây làm việc, bởi vì quý vị đi trễ gây ra tổn thất cho tôi, cho nên tôi cần phải khiến quý vị cũng phải chịu tổn thất như vậy, tôi mới bù đắp được tổn thất của mình. Đối lập phải không? Đối lập. Chế độ quản lý doanh nghiệp hiện đại là xây dựng trên lý niệm này. Quý vị làm hại tôi làm hại quý vị. Quý vị ngoan ngoãn không làm hại tôi cũng không làm hại quý vị. Nó là một chế độ hình thành dưới sự chỉ đạo của lý niệm này. Sai rồi. Sai rồi. Giữa người và người không phải mối quan hệ như vậy. Nhưng nếu quý vị học đệ tử quy rồi, quý vị làm đệ tử quy không ở bề mặt chế độ, không ở bề mặt của hệ thống quản lý trong công ty, đem tinh thần của đệ tử quy dung nhập vào đó, đệ tử quy của quý vị sẽ không thể lâu dài. Tại vì sao? Nói một đằng là một nẻo. Lúc học tập thì học rất rõ ràng, giờ đến lúc làm việc thì đều quên hết. Sẽ hoàn toàn y theo sự đối lập này, y theo chế độ anh xử tôi xử anh này, chế độ đối địch với người khác. Vậy là làm gì? Quý vị coi, tiến một bước, lùi ba bước, phải đem nó sửa đổi lại. Đây là sự việc thứ ba. Sự việc thứ tư, đệ tử quy muốn thật sự thực hiện được trong doanh nghiệp, nhất định phải nói sâu thêm một tầng, đem quy luật nhân quả thiên đạo đằng sau. Đệ tử quy nói rõ ràng với họ, như vậy sẽ nâng cao tính chủ động và tính tự giác của nhân viên trong toàn công ty trên dưới thực hiện đệ tử quy, chứ không phải nói ông chủ ép buộc quý vị. Tôi làm vậy là vì ai? Tự làm tự chịu, đằng sau đó có nhân quả. Quý vị coi, công ty chúng tôi có một chế độ. Điều này tôi nghĩ công ty nào cũng có, không được dùng giấy bút, tem, phong bì của công ty để làm việc riêng của cá nhân. Chế độ này trước khi học tập đệ tử quy, tức là quý vị không thể hám lợi của tôi. Quy tức là quý vị không thể hám lợi của tôi. Tôi dựa vào cái gì để cho quý vị hám lợi chứ? Quý vị đã không làm việc cho tôi. Quý vị muốn dùng phong bì của tôi, dùng bút của tôi, dùng giấy viết thư của tôi là không đúng. Tôi không cho quý vị dùng. Quý vị coi, sự việc này không có trở ngại gì. Quý vị học đệ tử quy rồi, điều này có cần không? Vẫn cần. Vẫn phải giữ lại tại sao? Quý vị hám lợi của người khác, quý vị dùng giấy của công ty và phong bì của công ty, bút của công ty, quý vị làm việc của riêng mình. Nhân quả này quý vị có gánh nổi không? Quý vị gánh không nổi. Quý vị coi, quan niệm này vừa chuyển, ông chủ thương nhân viên không muốn để cho quý vị tạo nghiệp. Cho nên điều khoản chế độ này vẫn có thể giữ lại, không cho phép dùng phong bì, giấy viết thư và bút của công ty để làm việc riêng cá nhân. Trên sự thì không trở ngại. Lý niệm sau lưng quý vị đã thay đổi, là quý vị thương nhân viên, không muốn họ tạo nghiệp, không để họ tạo nhân ác sau cùng chịu quả ác, là quý vị yêu cầu họ như vậy. Quý vị phải đem điều này nói rõ ràng với nhân viên sẽ sanh khởi tâm cảm ơn. Ông chủ thực sự không phải vì tiết giấy, vốn dĩ nhân viên sẽ nói gì, công ty này thật keo kiệt, một chút phong bì giấy viết thư, bây giờ những việc này thật là quá quen thuộc rồi. Ai không dùng đồ của công ty chứ? Ai không dùng điện thoại của công ty chứ? Ai không dùng xe của công ty chứ? Ai không dùng máy tính của công ty chứ? Ai đi làm mà không dùng máy photo để photo một chút đồ của mình chứ? Chế độ quản lý doanh nghiệp hiện nay, máy photo phải khóa lại, điện thoại phải cài mật mã, đề phòng không cho quý vị hám lợi của tôi. Quý vị đem nhân quả này dạy cho nhân viên. Mật mã này có cần cài đặt không? Máy photo có cần khóa lại không? Không cần nữa. Họ biết là mình không thể làm như vậy. Mình làm như vậy sau này quả báo của mình là như thế nào? Công ty yêu cầu như vậy là không sai. Hơn nữa mình còn phải đem lý niệm này về nhà mình, nói với chồng mình, nói với vợ của mình, nói với con trai của mình, đều phải nói với cha mẹ của mình. Quý vị coi, một việc thiện này đã ảnh hưởng tới một nhóm người. Cho nên chế độ của công ty, thứ nhất phải dùng đệ tử quy mà cải tạo. Thực hiện đệ tử quy nhất định phải tin sâu nhân quả, giảng sâu nhân quả, giảng về nhân quả lâu dài, không ngừng nghỉ. Dùng đến đệ tử quy, họ mới tự nguyện dùng, họ mới chủ động dùng, họ mới hoan hỷ dùng, họ mới vững vàng thực tế mà dùng. Đây là nói đến nhân quả đằng sau đệ tử quy cần phải giáo dục. Phải biết nói vậy, phải biết vì sao nói vậy. Bởi vì đệ tử quy là biết nói như vậy. Tôi chính là thánh nhân, tôi không thể nói năng bậy bạ, tôi không thể hám lợi của người khác. Hãy dùng đồ người phải hỏi trước, nếu không hỏi thành trộm cắp. Tôi dùng giấy của công ty là không đúng, cho nên tôi không dùng nữa. Hãy tôi dùng đến thì tôi thành trộm cắp, tôi biến thành kẻ trộm. Làm kẻ trộm có gì không tốt? Tại sao làm kẻ trộm là không tốt? Sau lưng họ có nhân quả, cho nên lão tổ tiên từ bi họ đã viết điều này, họ không kịp đưa quý vị. Bởi vì họ đối với con trẻ họ chỉ dùng 1080 chữ, họ lại hy vọng quý vị mang theo thuận tiện, họ lại không thể đem quá nhiều câu chuyện dạy cho quý vị. Là một nhà doanh nghiệp, là một ông chủ phải đem những câu chuyện chi tiết ra dạy cho họ. Họ dùng đến thì rất sinh động. Thấu triệt, học đệ tử quy, họ học một lần, họ sẽ cảm nhận được một lần sự từ bi của ông chủ, tình yêu thương của ông chủ, sự quan tâm của ông chủ. Thực sự muốn tốt cho họ. Thực ra quý vị nói công ty dùng giấy bút đó thì có đáng gì? Một phần vạn giá thành công chưa tới. Quý vị dùng máy tính của công ty thì dùng đi. Tự chịu nhân quả. Tôi coi như là bố thí. Quý vị hám lợi của tôi còn thu được lợi ích rất lớn. Nhưng quý vị lại tạo ra tội nghiệp vô lượng vô biên. Nếu như tôi vì bản thân mình mà không nói những lời này, hám lợi đi, quý vị dùng càng nhiều càng tốt. Tôi được tài bố thí, đúng, công ty bỏ một chút cho quý vị, nhưng bản thân quý vị tới lúc đó bị xuống địa ngục, tới lúc đó phải chịu quả ác. Quý vị nói sao tôi nhận tâm cho đành. Còn một sự việc sau cùng, sự việc thứ năm, doanh nghiệp muốn thực hiện tốt đệ tử quy, không phải là một việc giải quyết trong chốc lát, không thể nào dựng sào liền thấy bóng. Nhất định phải xóa bỏ thái độ gấp gáp công lợi này. Sư phụ Lão Hòa Thượng có nói, nhất môn thâm nhập, trường kỳ, huân tu. 8 chữ này phải nhớ cho kỹ. Nhất môn, một môn đệ tử quy, một môn nhân quả, một môn luân lý, một môn đạo đức. Chúng là nhất thể, là nói về một việc này. Họp hành cũng nói nó, ăn cơm cũng nói nó, chế độ cũng nói nó, biểu dương cũng nói nó, khen thưởng cũng nói nó, xử phạt cũng là gì cái này. Nhất môn. Công ty không có tiêu chuẩn thứ hai. Kiến hòa đồng giải. Chúng ta là kiến giải đệ tử quy. Không còn kiến giải thứ hai. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Trường kỳ ở đây không thể nào là chỉ một năm hay hai năm. Tôi chỉ vừa mới thực hiện được hơn một năm, chưa tới hai năm, một năm rưỡi. Hôm nay tôi nói với mọi người cảm thấy rất xung tụ, bởi vì một năm rưỡi này ngày nào tôi cũng dùng đệ tử quy. Nhưng quý vị đến doanh nghiệp của tôi mà xem, quý vị không nhìn thấy đệ tử quy. Quý vị cảm thấy đây là một doanh nghiệp bình thường, chỉ là một doanh nghiệp hết sức là phổ thông. Vẫn còn sớm. Vô thị kiếp đến nay, chúng ta tập thành tập khí này rồi. Quý vị muốn trong một sớm một chiều có thể thay đổi, bao gồm bản thân chúng ta trong đó, có thể nào không? Cho nên phải cắn chặt răng làm tốt sự chuẩn bị lâu dài. Những thứ này cần đến một quá trình lâu dài. Nhất định không được ôm ấp một thái độ gấp gáp công lợi. Tôi viết một giấy bảo đảm cho mọi người. Trong quá trình thực hiện đệ tử quy này, có một điểm tôi dám bảo đảm với quý vị. Cuộc hành trình tràn ngập niềm vui. Hành trình đệ tử quy chính là hành trình vui vẻ, hành trình của niềm vui, một chuyến đi đầy niềm vui. Đừng nói là vui bao nhiêu, bởi vì trong tâm của quý vị có một chủ trương, cảm giác con người có được chỗ nương tựa. Điều này tốn biết bao nhiêu tiền cũng không mua được. Tôi dựa vào điều gì? Tôi dựa vào đệ tử quy. Tôi không mày mò cái gì khác, tôi cũng không có đọc báo nữa, tôi cũng không nghe TV nói gì nữa. Đệ tử quy bảo tôi làm thì tôi làm. Tâm quý vị định lại, đệ tử quy không cho làm, chúng ta sẽ không mày mò nữa. Quý vị coi thoải mái biết bao. Quý vị sẽ không còn bị những thông tin, tin tức dịu như rối ren, những chuyện bảo sao hay vậy ảnh hưởng nữa. Trong tâm đã có định hướng, tâm định dễ chịu biết mấy. Sư phụ nói lao sao, hoang mang không có ngày dừng. Người như vậy sống khổ biết bao. Nên về nhà thì về nhà, nên luyện tập thì luyện tập, nên giao tiếp thì giao tiếp, nên đi thăm cha mẹ thì đi thăm cha mẹ. Việc đệ tử quy bảo làm, quý vị yên tâm mà làm. Tại sao? Sống trong hiện tại, quý vị làm việc này là quý vị trồng nhân thiện, sau này nhất định sẽ có quả báo tốt đang đợi. Hơn nữa, trong quá trình quý vị dạy đệ tử quy, trong quá trình ông chủ dẫn đầu học đệ tử quy, trong quá trình cùng nhân viên thảo luận về đệ tử quy, tức là đang dạy người khác. Hơn nữa, tôi phát hiện ra một quy luật, tôi dạy người khác một chút, vốn dĩ những chỗ trước đây tôi không hiểu thì bỗng nhiên tôi hiểu ra, đúng, đệ tử quy còn có ý nghĩa này, sự việc này cũng có thể dùng đệ tử quy để bao quát. Quý vị càng học càng cảm thấy đệ tử quy sâu rộng vô biên. Quý vị càng học càng cảm thấy đệ tử quy thật là vĩ đại, chân thật bất hư. Điều thật sự then chốt là quý vị chưa học tốt, then chốt là quý vị dùng chưa linh hoạt. Vì thì quý vị phải luyện dùng tiếng phế thoái. Quý vị luôn dùng đệ tử quy, luôn dùng đệ tử quy, bản lĩnh và năng lực quý vị dùng đệ tử quy sẽ càng ngày càng mạnh. Phương pháp quý vị dùng nó để giải quyết vấn đề sẽ càng ngày càng nhiều, tốc độ sẽ càng ngày càng nhanh. Những lúc này là đã giáo dục người khác, đã nâng cao chính mình, đã thúc đẩy nghiệp vụ, đã cải thiện quan hệ, hạnh phúc. Mỗi ngày để sống trong hạnh phúc. Cho nên bây giờ tôi cảm nhận đệ tử quy là giới. Nhờ cái giới này quý vị sẽ đắc được đại định. Điều này tôi không biết có phải là đại định lăng nghiêm không. Quý vị đắc được đại định, tâm này vừa định lại, thật sự là quý vị sẽ không gấp gáp nữa, sẽ không hoang mang nữa. Trí huệ sẽ hiển lộ. Vấn đề gì vừa đến, nhìn vào liền hiểu rõ, vừa nói liền rõ ràng, có thể nắm được bản chất. Nhân viên nào mà không thích người lãnh đạo như vậy? Có thể theo lãnh đạo này học tập chút bản lĩnh. Quý vị coi, kiến giải của lãnh đạo đó độc đáo biết mấy. Chúng ta nhiều người như vậy viết ra bài báo cáo này, đến chỗ người ta vừa nhìn là không đúng. Người ta sẽ nhìn nhận từ một góc độ khác, sự việc này chúng ta sai sót ở chỗ nào, đúng ở chỗ nào, lập tức liền tìm được chìa khóa giải quyết vấn đề, tiết kiệm thời gian, dập tắt tranh luận của họ. Quan hệ giữa lãnh đạo và cấp dưới, trong đệ tử quy cũng thường nói, kỵ quyền thế, tâm không phục, dùng lý khuyên, người hết nói, là một ông chủ. Đây là một cửa ải đầu tiên phải qua. Bởi vì chúng ta có thế, chúng ta là lãnh đạo, chúng ta bỏ tiền mời người ta tới, nói năng. Người ta dùng một câu tục ngữ là, người ta đến đây làm thuê cho chúng ta, ông là ông chủ giàu có mà thô lỗ, người ta có lý. Cho nên, quan hệ giữa quý vị và nhân viên nằm ở trong một mối quan hệ vô cùng không lành mạnh. Đệ tử quy nói, kỵ quyền thế, tâm không phục. Giống dĩ khi tôi ở công ty, tôi tin là rất nhiều ông chủ đều giống như tôi, kỵ thế lực mà chế phục người. Tôi là chủ tịch, tôi nói là phải nghe. Anh nhiều lời cái gì? Tôi bảo anh làm việc gì thì anh làm việc đấy. Lôi thôi cái gì? Cái nhà này anh làm chủ hay tôi làm chủ? Công ty này có mấy tiếng nói? Nghe theo ai? Nghe theo anh? Anh lo cơm ăn sao? Những câu cửa miệng thường dùng. Tôi nghĩ rất nhiều ông chủ nghe tôi nói những lời này đều cảm thấy đó là những lời chúng ta cả ngày đều nói. Anh không muốn sống nữa hả? Muốn chết à? Không muốn làm nữa sao? Sao đây? Căm thù đồng tiền à? Đây đều là những ngôn ngữ thường xuyên dùng tới. Kỵ quyền thế, tâm không phục. Kết oán với người ta. Tổn thương tình cảm của người khác. Chi vậy? Ở công ty gặp mặt lẫn nhau. Đây là đại nhân duyên. Cùng nhau làm việc, hàng ngày tổn thương người khác. Rằng đệ tử quy dạy ông chủ cái gì? Kỵ quyền thế, tâm không phục. Nếu người này tâm không phục, quý vị đã tạo ra tội nghiệp này rồi. Quý vị có ngày phải trả. Khi ông chủ quý vị ra bên ngoài, những cục công an, cục thuế vụ, lãnh đạo có quyền thế kia đối với quý vị không tốt. Khi họ bắt nạt quý vị cũng đừng đoán trách ai hết. Pháp quan trong tòa án là người chúng ta thường hay gặp mặt. Quan viên công thương thuế vụ, có phải không? Quan viên cơ quan kiểm soát, đây đều là những phòng ban chúng ta làm ông chủ sẽ thấy đau đầu nhất, bộ phận chấp pháp địa phương. Quý vị coi, họ áp dụng phương pháp quản lý thế lực đối với quý vị. Khi họ dùng thế mạnh đàn áp quý vị tâm không phục, phẫn nộ, căm hận. Đúng không? Quý vị thể hội một chút. Chúng ta đều sẽ gặp phải một doanh nghiệp tồn tại trong xã hội, không tách rời bộ phận quản lý, không tách rời bộ phận cầm quyền, không tách rời lãnh đạo. Cho nên phải học tốt đệ tử quy. Đối với một ông chủ mà nói, việc đầu tiên tôi muốn nói chính là nếu như ông chủ học đệ tử quy, trước hết là phải học cách không nổi nóng. Nhẫn, sư phụ nói tất cả. Trong Kinh Kim Cang, sư phụ nói tất cả pháp đều thành tại nhẫn. Trước hết quý vị phải nhẫn được. Tôi đã đặt ra một quy định cho bản thân mình. Trời có sập, tôi cũng sẽ không nổi nóng. Nếu tôi sắp nổi nóng, tôi sẽ mời họ đi ra ngoài trước, để tôi bình tĩnh lại, rồi sẽ mời họ vô lại. Bởi vì quý vị vừa nổi nóng, thì sẽ không nhìn thấy chân tướng sự thật. Đây là thứ nhất. Thứ hai, quý vị nổi nóng, thì sẽ tổn thương tới họ. Đây là tạo nghiệp. Không ít lời gì còn tổn hại tới người khác. Một điểm này tôi cảm thấy tôi làm cũng coi là đã khá thành công, không phải không nóng, vẫn còn nóng. Nóng xong, sau cùng đợi sau khi giác ngộ lại rồi, lập tức mời nhân viên trở lại xin lỗi, rót một ly nước. Nói là tôi sai rồi, lúc này tôi không nên nổi nóng như vậy, không có lý do. Nhân viên rất là thấu hiểu, cũng không thể trách ông nóng giận được. Chúng tôi làm việc thiếu suy nghĩ. Không không, đó là hai việc khác nhau. Việc này là tôi không có lý do. Tại sao? Trong đệ tử quy đã nói không được nổi nóng, việc này tôi phải chịu nhân quả. Sau khi tôi tạo nghiệp, tôi sẽ gặp quả ác. Tôi nói, anh hãy tiếp nhận sự sám hối của tôi. Quý vị vừa làm như vậy. Nhân viên thấy vô cùng không quen. Ông chủ như ông đi xin lỗi thôi. Ông mắng nhân viên như tôi là một việc quá bình thường. Nhìn mãi thấy quen. Ở công ty ai mà tha cho nhân viên, ai mà không bị ông chửi mắng. Ông chủ tức là rất đóng tính, sân hận. Cho nên ông chủ có hai chướng ngại, một là quyền thế, một cái là sự nóng tính. Không mắng người thì làm việc được không? Quý vị không có thế lực họ có phục không? Dùng lý khuyên người hết nói, quý vị có tin không? Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật. Tôi đã làm như thế nào? Tôi đã bán bếp 10 năm rồi. Nhân viên kinh doanh này của tôi sắp đánh mất hợp đồng, tức là hợp đồng này chúng tôi biết là có, không ký được. Vô cùng căng thẳng, không dám về công ty. Tại sao? Về công ty, cái mặt của chủ tịch hội chắc chắn sẽ rất khó coi. Nhẹ thì mắng xối xả một trận, nặng thì trừ tiền thưởng. Cho nên nhân viên kinh doanh, quý vị nghĩ họ làm việc trong một trạng thái như thế nào? Trong sự lo sợ. Chúng tôi có một hợp đồng. Kỳ 1 đã mua bếp của chúng tôi. Kỳ 2 người ta không mua nữa. Sau khi không mua nữa thì bị mất. Nhưng như kinh doanh này kỳ 1 đều đã mua của chúng tôi. Kỳ 2 tại sao không mua của chúng tôi? Đây là một tội lỗi lớn ở công ty chúng tôi. Kỳ 1 đã thỏa thuận rồi, đến kỳ 2 chẳng phải là chuyện thuận nước đẩy thuyền sao? Mọi người đều đã quen biết, bếp cũng đã dùng rồi. Tại sao có thể kỳ 2 lại đi mua của người khác? Nhân viên kinh doanh của tôi, chủ tịch Hồ học đệ tử quy rồi, ông ấy sẽ không nổi nóng nữa. Ban đầu, nếu như xảy ra tình hình này, đến phòng làm việc, nếu tôi có thời gian có thể sẽ mắng cho một tiếng đồng hồ, không có thời gian chắc cũng mắng 10 phút, cũng phải khiển trách 10 phút, sau đó sẽ thông báo phòng tài vụ trừ tiền thưởng của họ. Nhân viên ngay cả quyền lợi và thời gian giải thích cũng không có. Nếu như họ không giải thích, họ không nói với quý vị tại sao bị mất hợp đồng. Nguyên nhân đánh mất hợp đồng này quý vị không biết, cũng không hiểu. Có thể không phải sai sót của nhân viên kinh doanh người ta. Có thể do giá tiền của chúng ta quá cao, cũng có thể do dịch vụ bảo hành không tốt, cũng có thể là do hướng dẫn về sản phẩm có vấn đề. Nhân viên kinh doanh của tôi không suy nghĩ những vấn đề này, tại vì sao? Cùng lắm là bị mắng một trận tơi bời, mắng xong là xong chuyện, nên đi ăn cơm thì cứ đi ăn cơm. Bye bye. Họ cũng không nghiên cứu tại sao mình đánh mất hợp đồng này. Rốt cuộc công ty đã xuất hiện những vấn đề gì? Nguyên nhân gì làm đánh mất hợp đồng này? Họ cũng không mày mò, chẳng qua chỉ mắng một trận. Mình mày mò nhiều như vậy để làm gì? Mình cứ dày mặt ra mà bước vô văn phòng. Xong việc, mọi người đều từ bỏ suy nghĩ, đều từ bỏ việc kiểm điểm. Tôi cũng không hỏi những vấn đề này nữa, bởi vì bước vô là mắng, mắng xong là hết chuyện, tôi thoải mái rồi. Tôi cảm thấy đây là một phương pháp giải quyết vấn đề. Cầm cái roi quất một trận, lần sau anh làm cho tốt. Ngu si, không có trí huệ. Bây giờ tôi vừa học xong đệ tử quy, tôi không nổi nóng nữa, vấn đề sẽ được bộc lộ ra. Nhân viên kinh doanh này tìm tới tôi, run sợ lẩy bẩy, anh ấy vẫn chưa được quen lắm, hạng mục này mất rồi. Lúc đó chủ tịch Hồ giúp chúng ta lấy được hạng mục này. Kỳ 1 quý vị coi chúng ta ký được rồi, kỳ 2 không giữ được. Bây giờ người ta không mua của chúng ta, Chủ tịch Hồ chắc chắn trong tâm sẽ không thoải mái. Tôi không có gì không thoải mái. Tôi nói, anh có thể nói với tôi nguyên nhân là gì không? Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho chúng ta đánh mất hợp đồng này? Anh ấy nói, Chủ tịch Hồ, hạng mục này của chúng ta là do quan hệ giữa ông và nhà khai thác. Nhà khai thác mua sản phẩm của chúng ta, nhưng việc ký kết hợp đồng này lại không phải trực tiếp ký với nhà khai thác, mà ký với thầu chính của nhà khai thác, ký với công ty làm việc cho họ, thi công cho họ. Quý vị coi, ba công ty, một cái là tôi, một cái là nhà khai thác, một cái nữa là nhà thầu chính. Thầu chính thì tôi không quen. Phòng kinh doanh họ ký hợp đồng này, họ là tìm đến nhà khai thác. Khi hợp đồng ký xong rồi, chuyển tới bộ phận chấp hành hợp đồng. Bộ phận chấp hành hợp đồng không giao tiếp với nhà khai thác. Tại vì sao? Quan hệ mua bán hợp đồng là với thầu chính. Còn thầu chính thì không phải nhà khai thác. Họ cũng không biết công ty chúng tôi có quan hệ gì với lãnh đạo, quan hệ gì với nhà khai thác. Quý vị coi, vấn đề này đã bộc lộ ra, bị không ăn khớp. Cho nên bộ phận chấp hành hợp đồng họ không bàn tới nhà khai thác. Bởi vì bộ phận chấp hành của tôi, ai là bên A tôi tìm người đấy. Nhưng bộ phận kỹ thuật công trình của chúng tôi phải đến chỗ nhà khai thác để họp. Đó là thứ hai tuần sau, các anh nhất định phải vào công trường lắp ráp bếp. Công trình tới đoạn cuối rồi. Bên A có bộ phận công trình. Bộ phận công trình bên A này mở cuộc họp. Nhân viên công trình của chúng tôi qua đó, đem tình hình này đi qua đó, nói với bộ phận chấp hành hợp đồng. Người ta muốn các anh thứ hai tuần sau phát hàng treo bếp. Bộ phận chấp hành hợp đồng nói, vậy không được. Y theo điều khoản hợp đồng, trước hết cần phải thanh toán trước 30%, chúng tôi mới có thể phát hàng qua đây. Đưa tiền thì ai đưa? Lúc này tôi đã nói với mọi người là thầu chính đưa. Bộ phận chấp hành hợp đồng của chúng tôi và nhà khai thác không có gặp mặt nhau, không quen nhau. Mệnh lệnh tin tức này là do nhà khai thác đem về. Còn bộ phận chấp hành hợp đồng của chúng tôi đi tìm thầu chính. Thầu chính nói chúng tôi không biết việc này, không có gấp như vậy. Nhà khai thác cứ sốt ruột bừa. Ông nghe chúng tôi đi. Tôi bảo ông nhập hàng thì ông hãy nhập hàng. Quý vị coi, bộ phận chấp hành hợp đồng này nghe theo chỉ thị này của thầu chính. Bộ phận kỹ thuật công trình từ phía nhà khai thác thì nghe là phải nhập hàng. Bộ phận chấp hành hợp đồng từ phía thầu chính thì nhận được tin tức không nhập hàng. Quý vị phải làm sao? Việc quản lý của công ty xuất hiện vấn đề đã thể hiện ra rồi. Không phải trách nhiệm của phòng kinh doanh làm mất hạng mục này. Sau cùng, thầu chính này đã không đưa tiền cho chúng tôi. Bộ phận chấp hành hợp đồng cũng không nghĩ cách gì, cũng không câu thông với phòng kinh doanh. Họ cứ một mực là anh không đưa tiền cho tôi sẽ không phát hàng cho anh. Nhà khai thác bên anh nói với tôi là không được. Anh bảo tôi phát hàng thì cứ đưa tiền đây. Thầu chính đã không chịu đưa tiền cho tôi sẽ không thể phát hàng. Sau cùng nhà khai thác vô cùng tức giận. Họ nói, công ty các anh tại sao là như vậy? Thấy tiền là sáng mắt. Tôi không đưa tiền cho các anh, tôi nợ tiền các anh được sao? Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, công ty lớn, đã bao giờ nợ tiền của các anh chưa? Có đúng không? Công ty các anh ngoài tiền ra còn biết cái gì nữa? Tôi nói cho anh biết, tôi đã gặp nhiều nhà công trình như vậy, tôi chưa từng gặp công ty nào như các anh đây. Lần sau tôi sẽ không mua bếp của các anh nữa, đắc tội nhà khai thác rồi. Bộ phận chấp hành hợp đồng còn rất ấm ức, họ nói chúng tôi không có, hợp đồng đã quy định thầu chính không đưa tiền. Tôi nói thầu chính trên thực tế là một hình thức thôi, là một thủ tục thôi. Trên thực tế là nhà khai thác ký kết với chúng ta. Tại sao anh lại không tìm nhà khai thác để câu thông? Ông bảo tôi nhập hàng, ông ấy không đưa tôi tiền. Có thể làm việc ông nói một tiếng với thầu chính không? Kết quả, không làm như vậy. Thông tin hai bên không câu thông, bên nhà khai thác sốt ruột tức giận. Sốt ruột lắm rồi, bên thầu chính thì không sốt ruột, bởi vì thầu chính rất bận. Họ vừa làm xây dựng, vừa làm thi công, họ vừa lắp ráp, vừa làm nhiều thiết bị như vậy. Bếp của quý vị họ làm chậm quý vị, từ quý vị chịu tội họ không sao. Còn chúng ta phải nên đem tình hình này phản ánh chân thực với nhà khai thác. Ông bảo chúng tôi nhập hàng, ông bảo chúng tôi phát hàng, họ không đưa tôi tiền. Có thể làm phiền ông nói giúp một tiếng. Nếu họ đưa tiền cho tôi rồi, tôi lập tức sẽ chấp hành hợp đồng. Quý vị coi thông tin này vừa được truyền qua đó, đúng chưa? Truyền đạt qua đó, nhà khai thác sẽ hiểu ra không phải công ty hối thông, có sửa hay không. Có sửa liền là mẹ, chỉ một lòng rớt vô đống tiền mà thôi. Không phải vậy, là do thầu chính này đã không làm việc họ nên làm. Trách nhiệm không phải do công ty hối thông, mà do thầu chính không thi hành hợp đồng, khiến cho công ty hối thông không phát hàng cho chúng ta. Quý vị coi, thật ra là một tình hình như vậy đó. Nhà khai thác này vì sao đã trở thành bạn bè với chúng tôi lại nói chuyện? Ông nói nhà thầu chính này còn mắng vốn với chúng tôi, nói là không phải họ không để các anh phát hàng, không phải họ không chịu đưa tiền, mà do công ty các anh rất ngầu. Họ vì muốn né tránh trách nhiệm của mình, họ đem nguyên nhân này, đem trách nhiệm này đổ về phía chúng tôi. Chúng tôi lại không quen biết với nhà khai thác, họ nói gì chúng tôi cũng không biết được. Đánh mất hợp đồng này cũng là việc tốt, lộ rõ sự không đối xứng trong việc quản lý của chúng tôi. Thông tin không đối xứng, bộ phận chấp hành hợp đồng và phòng kinh doanh không ăn khớp. Bộ phận chấp hành hợp đồng sau khi nhận hợp đồng không ăn khớp với nhà khai thác. Phòng kỹ thuật công trình không ăn khớp với phòng chấp hành hợp đồng. Quý vị coi, ba điều không ăn khớp. Quý vị coi, tôi tâm bình khí hòa, họ mới dám phản ánh tình hình. Quý vị mắng họ, ai dám nói với quý vị? Họ căng thẳng còn không kịp nữa là trong đầu toát mồ hôi, run rẩy. Họ dám phản ánh tình hình với quý vị không? Phản ánh tình hình có thể sẽ nói họ kiếm cớ, có đúng không? Anh đi tới đâu cũng có lý. Nếu một người luôn tìm nguyên nhân cho chính mình, nếu luôn tìm lý do có tiến bộ được không? Cứ nói người khác. Anh vừa gặp vấn đề liền tìm trách nhiệm của người khác, anh đổ trách nhiệm cho bộ phận khác. Phòng kinh doanh cũng không dám chịu mắng. Tại vì sao? Anh nói với Hồ Tiểu Lâm, Hồ Tiểu Lâm nói tôi bới lâu tìm vết. Một người nếu luôn không nhìn thấy nội tâm của chính mình có tiến bộ được không? Trên thực tế, vấn đề nằm ở chỗ tôi. Cho nên nhân viên kinh doanh này đã hết sức tâm bình khí hòa. Hai chúng tôi ngồi lại với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Chủ tịch Hồ nói thật với ông một câu. Trên thực tế là nguyên nhân này. Anh ấy nói, ông còn nhớ giám đốc này đã gọi điện thoại cho ông không? Tôi nói, tôi nhớ. Sau cùng, sau khi ông đồng ý rồi, chưa đưa tiền, đem hàng gửi qua đó. Tôi nói, đúng, chính là nguyên nhân này. Tôi nói, hợp đồng này là chúng ta ký với thầu chính, không phải ký với nhà khai thác. Đúng, quý vị coi, bản thân tôi không hiểu rõ tình hình. Tôi cứ tưởng nhà khai thác muốn chúng ta phát hàng. Tại sao các anh không phát? Tại sao trong lòng các anh không có khách hàng? Tại sao các anh làm việc dạy đại như vậy? Trên thực tế không phải như vậy. Trên thực tế hợp đồng là do thầu chính ký, là chúng ta không nói rõ ràng với nhà khai thác. Đúng không? Tôi là một ông chủ, tôi có rất nhiều bạn bè làm ông chủ. Trước truyền hình có rất nhiều ông chủ. Tâm bình khí hòa. Phật Bồ Tát Thế Tôn bảo quý vị, tất cả Pháp đều thành tại nhẫn. Thật là rất có lý. Tất cả Pháp đều thành tại nhẫn. Trước hết, quý vị phải nhẫn, quý vị mới nhìn được rõ ràng. Nó là phương tiện đầu tiên. Quý vị không nhẫn lại trước. Quý vị muốn nhìn rõ ràng sự việc. Tôi nói cho quý vị nghe, 10 sự việc sẽ có 10 sự việc là sai lầm. Nếu không như vậy, Phật Bồ Tát sẽ không quay lại thế gian này để nói cho chúng ta biết những điều này. Bởi vì các ngài không gạt chúng ta, lời các ngài nói chắc chắn là sự thật. Bởi vậy, là một ông chủ khi thực hiện đệ tử quy trong doanh nghiệp, làm gương cho binh sĩ, tự mình làm thật. Quý vị phải đem đến một diện mạo mới, diện mạo đệ tử quy được thể hiện ra trước mặt nhân viên. Trước đây, những việc tôi đã làm đều đã qua rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi thay da đổi thịt. Tôi thay đổi dung nhan. Tâm này của tôi thay đổi, đổi thành tâm đệ tử quy. Nhân viên sẽ nhìn thấy được. Quý vị phải tin rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện, tiền này của quý vị sẽ cảm ứng với cái thiện của họ. Họ sẽ dốc hết sức vì công ty. Phương Tây cũng chẳng phải đã nói rồi sao? Một phần trung thành bằng 100 phần quản lý. Người này trung thành rồi. Về mặt quản lý, chế độ không cần chi tiết như vậy. Nếu người này sau khi đã có tình thương, bản thân họ sẽ biết phải nên làm những gì. Những bản biểu, trình tự, chế độ trong việc quản lý đó nhỏ nhặt, vụn vặt. Sau đây tôi sẽ báo cáo với mọi người, tức là nhân viên sau khi đã học đệ tử quy, sự biểu hiện đó khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi thật không ngờ là nhân viên lại yêu nghề tới như vậy. Vốn dĩ khi tôi huấn luyện đệ tử quy, tôi không có nghĩ tới việc nhân viên có thể hồi đáp gì cho công ty. Tôi chỉ nghĩ là những thứ tốt như vậy các anh phải học. Các anh phải phá mê khai ngộ, phải thoát khổ được vui. Tôi không ngờ là sau khi các anh làm như thế đối với công ty sẽ tốt như vậy. Cuối cùng những thứ quý vị càng không nghĩ tới, họ hồi đáp lại cho công ty càng thù thắng, càng khiến quý vị bất khả tư nghị. Tôi vô cùng cắm liễu, liễu lên xanh. Cho nên người làm ông chủ noi gương cho binh sĩ. Những lời nói này nói ra thì rất dễ, làm thật, thật ra không dễ. Ông chủ đều có tài xế. Tôi có một tài xế chuyên dùng. Quý vị nghĩ tài xế và tôi là nhân vật theo sát nhau. quan hệ giữa tài xế và ông chủ thì cũng không có gì để nói. Một người phu xe, một ông chủ, đây là hai cực của một công ty. Lái xe ai mà không biết? Ông chủ này chỉ được có mấy người? Chỉ một người, quan hệ không dễ xử lý. Tài xế ngậm đắng nuốt cay làm với tôi nhiều năm như vậy. Bây giờ tôi nhớ lại thì vô cùng hổ thẹn, dễ vô tình phẫn nộ. Tại sao? Ông chủ ở bên ngoài đi tiếp khách, đi bàn chuyện hợp đồng, nổi nóng với ai? Một người vậy nổi nóng nhất là tài xế, người thứ hai là thư ký, tức là hai người bên cạnh mình. Không biết gì hết liền mắng người. Đúng lấy một chuyện nhỏ, đúng lấy không chịu buông tha. Sau khi tôi học xong Đệ Tử Quy, đã xảy ra thay đổi đầu tiên. Vốn dĩ ngồi trong xe là tháo giày ra, bởi vì chỉ có một mình tôi trong xe. Chỗ ngồi phía trước là để trống, tôi liền để chân gác lên trên chỗ ngồi phía trước. Tài xế ở đó lái xe. Đây cũng là Hồ Tiểu Lâm vào một năm rưỡi trước đây. Nằm trên sofa, nằm trên cái ghế đó. Quý vị nói tư thế như vậy có đúng không? Rất nhiều ông chủ, họ đều ngồi như thế. Tài xế đang lái xe, họ ngồi dắt chân chịu ngủ, tháo giày ra, đôi tất để lộ ra ngoài. Hổ thẹn, không tôn trọng tài xế. Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng. Quý vị là đang làm việc, quý vị đang đi làm, có thể phóng dật vậy sao? Có thể tùy tiện vậy sao? Thay đổi thứ nhất, tài xế của tôi cảm thấy chủ tịch Hồ không còn tháo giày ra, rồi để chân gác trên lưng ghế phía trước nữa, không còn dáng ngồi buông thả như vậy nữa. Cảm thấy có sự thay đổi. Quý vị nghiêm trang thì họ sẽ nghiêm trang. Quý vị phóng dật thì họ sẽ phóng dật. Bởi vì quý vị đã làm tấm gương xấu cho họ. Cái thứ hai, bất luận tài xế xuất hiện vấn đề gì, thường là trễ giờ, quý vị phải đi rồi. 6 giờ đúng xuống lầu, 6 giờ rưỡi tiếp khách, có thể họ 6 giờ 5 phút mới tới. Sao vậy? Tôi đã tới đây rồi. Anh chẳng phải chỉ quản một chiếc xe sao? Đúng không? Chỉ mỗi việc lái xe thôi mà anh cũng trễ 5 phút. Anh còn làm được việc gì nữa hả? Buổi trưa ăn cơm sao anh không bị trễ chứ? Mở miệng toàn lời ác. Quý vị có biết tại sao tài xế tới trễ không? Quý vị là một ông chủ đóng tính như vậy. Họ dựa vào quý vị để nuôi sống gia đình. Tại sao họ lại tới muộn? Tại sao họ có thể tới muộn? Căn bản quý vị không cần biết. Anh bớt lời thôi với tôi đi. Anh có làm được nữa không? Làm không được thì đổi người. Bây giờ không phải như vậy nữa. Đến muộn. Chủ tịch Hồ, xin lỗi, hôm nay đến muộn rồi. Không sao, anh sao vậy? Tại sao đến muộn? Bên dưới không cho đậu xe. Hai ngày nay thế vận hội giao thông bị kiểm soát, tất cả các xe đều không được đậu. Đậu là bị phạt. Bây giờ ông nói nhất định không thể vi phạm luật giao thông, cho nên chúng tôi không cách nào đậu lại được. Đành phải gọi điện cho ông. Tôi lái xe từ bãi đậu xe lên đây, cho nên mới trễ mất mấy phút. Quý vị coi tài xế sai rồi sao? Không sai. Tài xế có trì giới không? Có trì giới. Tài xế có làm theo yêu cầu của quý vị không? Làm theo rồi. Nếu là trước đây thì căn bản là tôi nghe không vô. Trong tâm tôi vô cùng ấm ức. Hôm nay tôi lại phải tiếp khách nữa, lại phải uống rượu một trận nữa. Cầu ông nội bà nội tôi kiếm chút thì có dễ dàng không? Tôi đã nuôi các anh, đúng không? Anh chỉ lái cái xe thôi mà cũng đến muộn. Trong tâm không thoải mái. Bây giờ tâm an lý đắc, tâm bình khí hòa, nhận được sự an lạc. Thái độ đối với tài xế cũng đã thay đổi. Tài xế cũng đã dám phản ánh tình hình chân thật với quý vị. Có phải không? Sự việc này đặc biệt nhắc nhở tôi. Gần đây lần này tài xế đến muộn. Vậy trước đây tài xế đến muộn họ không có lý do được sao? Tình hình giao thông ở Bắc Kinh, người ta đã bị mắng bao nhiêu trận oan uổng rồi. Cho nên, may mắn là sư phụ lão hòa thượng đã dạy cho tôi một phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng, nói là nếu như tất cả phương pháp sám hối đều không linh, còn lại một cách tức là niệm A-di-đà Phật. Vì vậy tôi hãy nghĩ tới điều này, sự tích cực niệm A-di-đà Phật của tôi là tự nhiên nảy sinh. Tôi vì những người này, tôi phải vì những tội nghiệp mà tôi đã gây ra trước đây mà cố gắng niệm A-di-đà Phật. Tôi phải tiêu trừ những nghiệp chướng này. Do đó mỗi ngày tôi ở công ty, tôi nói ra quý vị cũng đừng ganh tị, 8 giờ rưỡi làm việc, 8 giờ 15 tôi đã tới rồi. 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, một bộ Kinh Vô Lượng Thọ 48 phẩm, 1 tiếng đồng hồ 10 phút, 9 giờ 40, điện thoại đều tắt hết. Trước mặt chúng tôi còn thắp hương để lễ Phật, tụng một lần Kinh Vô Lượng Thọ. 9 giờ 40 uống chút nước, văn phòng cũng lớn, diễu Phật. 3 tiếng đồng hồ, 12 giờ rưỡi. Sau khi 12 giờ rưỡi làm xong sẽ hồi hướng. Sau khi hồi hướng xong thì uống chút nước, ăn chút cơm. Trong phòng làm việc tôi có nấu thuốc cho nhân viên. Trà tam tiêu, tiêu sơn tra, tiêu thần khúc, tiêu đại mạch, uống trà. Nấu xong rồi, cho gọi từng người cán bộ trung cấp đến phòng làm việc. Họ đều đã tập thành thói quen, buổi chiều Chủ tịch Hồ sẽ gọi chúng ta qua đó. Dạ dày không tốt thì cho thuốc dạ dày. Tim không tốt thì cho chút thuốc tim. Đông trùng hạ thảo, trà xanh. Bây giờ làm một chút những thực phẩm chức năng này. Họ sẽ đến phòng làm việc của tôi. Có việc gì không? Ngồi xuống đây uống chút nước để nguội cho các anh rồi. Uống chút thuốc. Thần kinh suy nhược thì uống chút linh chi. Thể lực không tốt thì ăn đông trùng hạ thảo. Hòa hợp thân tình. Cán bộ trung cấp vốn dĩ không dám tới văn phòng của tôi, bây giờ đều rất thích đến. Sau khi họ đến rồi, tôi thường có một chút quà. Đó là chút đồ yến mẹ tôi đem cho tôi. Là trà xanh khách hàng tặng cho tôi. Là một chút đậu hũ sợi, dầu mè người này tặng cho tôi. Chúng ta làm ông chủ ở bên ngoài mua bán nhiều, bạn bè cũng nhiều. Tôi liền đem những thứ này ra cho họ. Lấy về đi. Hôm nay tặng một ít trái cây đem về cho cha mẹ của các anh. Hôm nay tặng một chút dầu mè, anh đem về đi. Rất là vui vẻ. Lúc đầu chỗ tôi có quà gì, tôi đều nghĩ sẽ tặng khách hàng trước. Tôi không có nghĩ tới nhân viên của mình. Bây giờ tôi để đó nghĩ tới họ. Buổi chiều có chuyện thì ngồi xuống nói cho kỹ. Anh có vấn đề gì? Chủ tịch Hồ, ông coi việc này. Buổi sáng ông tụng kinh tôi không làm phiền ông. Buổi chiều việc này ông phải coi làm sao. Đề thi tới rồi. Phật Bồ Tát tới khảo nghiệm quý vị rồi. Buổi sáng tụng xong kinh Vô Lượng Thọ. Buổi chiều vấn đề liền tới. Giải đề, trắc nghiệm tới rồi. Làm sao đây? Những lúc này chính là thực tiễn. Buổi sáng là học tập, buổi chiều là thực tiễn. Học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Rất là vui. Có những người nói họ chưa tới. Giám đốc của chính bộ phận tới chỗ của tôi. Tới chỗ tôi đi một vòng không có việc gì. Hôm nay tôi rất ủ rũ. Hôm nay không có việc gì để nói sao? Ây cha, đúng là các anh không có chút việc gì sao? Đúng vậy, họ đều biết là tôi thích nghe việc tốt, báo hỷ không báo ưu. Bây giờ họ vừa nói tới việc tốt, tôi nói tôi không nghe, tôi phải nên như vậy. Tôi hành thiện làm việc tốt thế này, tôi được quả báo tốt là điều tất nhiên. Các anh nói tôi biết có những chuyện gì không thuận lợi, tôi nói chúng ta lại nhận được một vụ kiện. Có công ty kiện chúng ta. Năm 2003, năm bị sát đó. Bởi vì công trường của chúng tôi phân bố khắp Bắc Kinh. Cái bếp của chúng tôi treo lên tường phải dùng đinh ốc, phải dùng miếng đệm, phải dùng cái móc. Cái khung ngủ kim nhỏ như thế này, khung ngủ kim nhỏ thế này trong cấu hình tiêu chuẩn của chúng tôi là không bao gồm, cho nên chúng tôi cần phải gọi điện thoại thông báo những cửa hàng ngủ kim này. Nó là mau mau đưa đến 1.000 bộ gì đó cho công trường nào đó. Đinh ốc thì dày bao nhiêu đó, dài bao nhiêu đó. Năm 2003 đến nay, 5 năm rồi, nợ người ta một dạng 2.900 nhân dân tệ, gọi điện đặt hàng. Đem đến hiện trường công trình kỹ sư ký tên kiểm hàng. Năm 2003 công ty chuyển chỗ, người ta cũng không tìm thấy chúng tôi nữa. Tổng công ty ban đầu đã nghỉ hưu, về nhà rồi. Làm sao đây? Một dạng 2.900 này đối với người ta kinh doanh nhỏ mà nói là một việc lớn. đã nợ 5 năm rồi, tìm đến tôi. Chủ tịch Hồ, hôm nay công ty này kiện chúng ta lên tòa án Tây Thành. Chúng ta nhận được giấy gọi này làm sao đây? Tôi nói cho tôi nghe, đừng sốt ruột. Sự việc này hồi đó là tôi chưa lên làm giám đốc này, tôi cũng không biết được tình hình này. Nhưng họ nói là có chữ ký, tôi cũng xem chữ ký đó rồi, giống chữ ký của mấy giám đốc công trình hồi đó. Chúng ta hình như đã nhận số hàng này. Nhưng tôi tư vấn cố vấn pháp luật thường niên của chúng ta, cho nên lời của cố vấn pháp luật cho ông chủ phải dựng tai lên mà lắng nghe. Luôn luôn là những lời khiến cho quý vị xuống địa ngục. Tôi nói, cố vấn pháp luật nói thế nào? Đã quá thời hạn truy tố này rồi, 5 năm rồi, công ty chúng ta có thể không nhận. Tôi nói cái gì? Có thể không nhận? Tại sao? Năm 2003 mắc nợ, họ không tìm chúng ta. Thư ký nói họ phải có văn kiện để đòi số tiền này. Ví dụ như năm 2006 được quý vị văn kiện thì dù này còn kiện được. Bởi vì tòa án không thụ lý, chúng ta sẽ chắc chắn thắng. Luật sư nói có thể không cần phải trả số tiền này. Tôi nói, anh nói với luật sư đó là tôi cảm ơn ông ấy. Ông ấy muốn tiết kiệm tiền cho tôi, tiết kiệm một dạng 2.900 này. Chủ tịch Hồ dừng đây, tôi cứ mặc kệ nó để họ kiện đi. Chúng ta học Phật rồi, biết được Phật Bồ Tát đang giáo huấn. Lúc đó tôi có cảm giác, tôi nghĩ nếu như tôi chưa học Phật, chắc chắn tôi sẽ chấp nhận ý kiến của họ. Họ tiết kiệm tiền của tôi còn phải biểu dương họ, tôi còn vui vẻ với họ. Tôi nói, hôm nay anh ngồi đây, anh uống hết ly trà tam tiêu này đi, tôi phải nói chuyện với anh một chút. Pháp luật không quản được anh. Từ góc độ pháp luật mà nói, chúng ta đã trốn được một dạng 2.900 này. Đằng sau đó có nhân quả. Nhân quả nó không cần biết thế gian các anh có pháp luật hay không, không sai một mảy may. Tôi là thủ phạm, anh là đồng phạm. Hai anh em ta gặp nhau ở địa ngục. Lúc đó tôi ở trong vạc dầu đó, có thể anh ở bên ngoài vớt tôi ra. Anh em vớt tôi ra, có thể anh lại phải rớt vô vạc dầu đó. Đứng đó nhìn nhau, chính mình cũng vậy. Hà tất gì? Trả. Thông báo họ tới đây. Đem tất cả văn kiện ban đầu có chữ ký đó qua đây. Chúng ta nhận hết. Sau khi công ty này đến, họ không ngờ là chúng tôi sẽ trả tiền. Vô cùng hổ thẹn. Giám đốc chúng tôi nói, anh làm gì vậy? Việc này cũng phải đi kiện. Ông chủ chúng tôi học Phật rồi cũng không phải không trả tiền cho anh. Anh còn đi con đường vòng quanh như vậy, đi hết một vòng lớn như vậy, tìm tòa án Tây Thành, tìm tới chúng tôi, có đúng không? Chúng tôi cũng không biết công ty của các anh ở đâu. Tìm người ban đầu của các anh cũng không còn nữa. Chúng tôi chỉ nghe được một câu nói là các anh đã đến khu Tây Thành. Tôi tìm đến công ty các anh. Quý vị coi, đáng thương biết mấy. Người bây giờ không có uy tín biết mấy, họ không dám tìm tới tôi đòi số tiền này. Họ cứ phải theo trình tự pháp luật. Quý vị nói thế giới này xấu xa tới mức độ nào rồi? Quan hệ giữa người và người căng thẳng tới mức độ nào rồi? Tại sao họ biết là tôi không đưa tiền? Họ nghĩ tất nhiên là vậy. Đâu có chuyện 5 năm sau còn truy tố quá hạn rồi, anh còn đòi tiền người ta được sao? Không thể nào. Đây chính là quan hệ xấu xa giữa người và người trong thế gian hiện nay. Căng thẳng tới mức độ này, họ đã y theo sự căng thẳng này mà làm. Họ gặp phải dạng người như chúng tôi thì cảm thấy hình như rất kỳ lạ. Anh rút lại đơn kiện tụng này đi. Anh em quá đừng đến đây. Ngày mai, chủ tịch Hồ nói rồi sẽ trả cho anh đúng một dạng 2.900. Công ty các anh, họ bị giật mình, cứ tưởng là công ty chúng tôi bị bệnh thần kinh. Tại sao lại làm như vậy? Tôi đã nói với giám đốc đó phải làm tấm gương tốt. Nói với họ là chúng tôi đã nhận được giáo huấn của Phật và Bồ Tát và đệ tử quy, cho nên chúng tôi làm như vậy. Trên thế gian Bắc Kinh có công ty này, có loại người này, họ sẽ có thể làm ra những việc phải nên làm. Đây là chánh thọ, vốn dĩ phải nên làm như vậy. Đại sư Ấn Quang nói vốn nên làm như vậy, quý vị phải nên làm như vậy. Giám đốc này đã học được một bài học, tôi cũng học được một bài học. Sau khi đưa tiền cho họ, họ nói phiếu thanh toán này của chúng tôi hơi xạo một chút, báo giá hơi cao một chút, chúng tôi giảm cho anh 20%. Một dạng 2.900 sau cùng trả cho họ chưa tới 9.000. Đem về rồi, đem về thì tặng cho một xấp băng đĩa. Nơi nơi là đạo tràng, người người là Phật Bồ Tát, việc việc đều là cơ hội nâng cao cảnh giới của quý vị. Cho nên, sự việc này đem ra đây chia sẻ với mọi người. Hy vọng mọi người từ những việc này của tôi mà xây dựng được tín tâm kiên định, thực hiện đệ tử quy phải bắt đầu làm từ ông chủ. Ông chủ sống pha đi đầu. Hôm nay cũng đã hết giờ rồi, xin được báo cáo với mọi người tới đây. Lần sau gặp lại. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm
cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.